sự hiện hữu đó, cái đó mới là đáng đáng chui. Cho nên gọi là nhầm vận thịnh chi vô quý, dù cái tỉnh nó suy cũng không sợ sệt, dù cái càng không mất cũng không sợ hãi. Như cái như lộ thảo đầu khô, thảo đầu như lộ thảo đầu khô, chứ là họ hạt xương ở trên đầu ngọn cỏ, nhưng hạt xương trên đầu ngọn cỏ kia vẫn lăng lăng, vẫn lăng lăng dưới ánh sáng bình minh xuất hiện, vẫn cái muôn màu muôn vẻ, nó vẫn là hạt xương, nhưng hạt xương đó nó cũng trở thành những viên kim cương lăng lăng đẹp đẽ và rực rỡ như thường. Đó, sự hiện hữu của cái thân năm âm nó cũng rất là quan trọng. Nhưng đừng tu chấp vào nó để nảy sinh ra cái tư tưởng vị trí, đừng có tu chấp vào nó để mà ganh tị hơn thua phải không? Khổ đau nhất của người ở chỗ đó. Cho nên ở đây đức theo đức Phật từ chúng ta muội an lành xuất định, đức Phật cũng là chỉ cho cái tâm giác của con người. Mà nếu có người đã trực nặng mình đã có tâm giác rồi, mà ở nơi có thể tâm an lành đó mà diễn bài, thì hay biết bao nhiêu. Dùng chuyên nhãn để quán chúng sanh, tức là dùng cái cặp mắt, không? Cặp mắt thuần thiện đầy đủ trí tuệ để quán tâm, không? Cái sự rõ rệt của tâm thức, từ đó nó sẽ toàn thân mỉm cười. Toàn thân mỉm cười là sao? Nghĩa là toàn thân điều hoan hỷ, hiển bày ra cái thân tướng như vậy là vì chúng sanh chứ không phải vì tự ngã. Hiển bày cái thân tướng như vậy để mà cái chúng sanh được an lạc, chứ không phải hiển bày đó để được tranh danh đoạt lại. Hiển bày đó để kiếm một cái danh vị, một địa vị ở trong quả đời này mà làm cho cái khác phải cung phụng, phải vì mình và đạt với chân mình những tham những sự của chúng sanh đã thuần thục. Các cái pháp tướng đều là bất sanh bất diệt. Tất cả các pháp tướng đều ở nơi thể bất sanh bất diệt. Mà lập ra là có tướng tướng nào, lập ra có danh tự để thuyết pháp của chúng sanh. Dùng ngữ ngôn danh tự, dùng các cái pháp tướng, dùng pháp tòa để thuyết pháp của chúng sanh. Dùng cái thân tướng đầu toàn áo vuông để thuyết pháp của chúng sanh. Những cái phương pháp tọa thiền định ở cội bồ đề để thuyết pháp cho chúng sanh, tất cả những phương tiện đó cũng để làm cho chúng sanh đến chỗ phát ngã ba la mật, nghĩa là mở bài trí tuệ. Và dùng danh tướng nó dẫn vào Phật tướng để từ đó chúng sanh rời bỏ mọi chấp đánh, đó là việc khó làm mà hôm nay đức Thế Tôn làm, cho nên được gọi là toàn thân mỉm cười. Cái khó đó mà làm được, cái khó nghe mà nghe được thì gọi là toàn thân mỉm cười. Cái sung sướng, có cái sung sướng nào bằng là khi chúng ta nghe được rằng chúng ta có trí tuệ. Và cái trí tuệ ở đây không phải là cách ham bình thường, mà là trí tuệ siêu việt, là phát ngã ba la mật. Như vậy toàn thân mỉm cười. Trong đoạn kinh Như Thế là từ tướng thiên bất luân dưới lòng bàn chân phóng ra 600 vạn ức quang minh. Tiếng cái tướng thiên bất luân dưới lòng bàn chân, dưới lòng bàn chân của Đức Thế Tôn có cái bánh xe, có cái hình, có cái văn hình bánh xe ngàn cánh. Dưới lòng bàn chân, bàn chân của những cái bậc mà gọi là pháp vương, thì ở dưới đó nó có những cái vân, thấy không, mà nó tụ lại như hình bánh xe ngàn cánh. Bây giờ mình dỡ cái lòng bàn chân của mình lên coi thử nó có cái dấu vết tròn như thế này. Chứ tôi thường dỡ cái lòng bàn chân của tôi thì nó lại có cái mục rùi ở dưới. Cái mục rùi ở dưới là để đi giống cái này. Người ta nói là ai mà có cái mục rùi ở dưới lòng bàn chân là người đó hay đi. Cho nên tôi là người hay đi. Đó. Cứ phải được cái bánh xe tròn ở dưới, tức là mình nghĩa là bước chân đi là chuyển pháp luân vô thượng. Cái bước chân của Đức Thế Tôn đi là để chuyển pháp luân vô thượng, cho nên gọi là hình bánh xe ngàn ngàn cánh ở dưới lòng bàn chân. Đó là biểu trưng cho sự chuyển pháp luân vô thường. Và chuyển pháp luân vô thường này sống ra 600 vạn ức quang minh. Như vậy cái chuyển pháp luân vô thường này là đem cái ánh sáng trí tuệ cho vạn loại chúng sanh. Nếu bước chân ngài đã đi, hiện bữa trước tôi nói là khi đức Thế Tôn đi là trú trên kim cang địa. Tại sao gọi là trú trên kim cang địa? Bởi vì kim cang là một vật rắn chắc nhất, không có gì đập phá được. Bước chân của Đức Thế Tôn đi trú trên kim cang địa, tức là ở cái thể vững như núi Tu Di. Bước chân của ngài đi vững vàng. Bước chân của ngài đi giống như sư tử chúa bước chân đi. Bước chân của ngài đi giống như thượng vương bước chân đi. Cho nên bước chân của ngài đi là trú trên kim cang địa. Tại sao gọi là kim cang địa? Cái kim cang ở thế gian tức là nó là một vật rắn phá vỡ tất cả các vật khác. Và bước chân của Đức Thế Tôn đi là trú trên kim cang địa. Như vậy thì mỗi bước chân đi thì dưới cái lòng bàn chân của Đức Thế Tôn là đều có kim cương cả, và rắn chắc như kim cương, bởi vì vô tụ. Cái bước chân đi đó là vô tụ, vì vô tụ cho nên không đập phá được. Vì vô bước chân đi đó không có tú chấp, vì không có tú chấp cho nên không có cái gì đập phá được. Nó vắng, cái bước chân đi đó như hư không, cho nên không có cái gì đập phá được. Và chính cái không đập phá được đó, bởi vì bước chân đi không gián đoạn, giống như con nhạn nước hư không và không để một vết tích gì ở trong hư không cả. Giống như con cái tấm con chim ở chìm ở dưới đáy nước, và chim đã con chim đã đi qua rồi thì cái tấm chim mà đã chìm dưới đáy nước đó cũng không có vết tích gì cả. Vì cái chỗ không vết tích gì cả, vì cái chỗ vô tướng đó, cho nên không thể đập phá được. Cho nên gọi là trú trên kim cang địa. Kim cang địa đó là trú trên kim cang luân. Kim cang luân đó tức là nói cái vấn đề bước chân vô trú như vậy. Nhưng mà vô trú đó trong sự hành chuyển pháp luân. Kim cang luân đó là trú trên kim cang thế, tức là từ thể tâm như. Thể tâm như đó là kim cang thế, tức là thật tế lý địa. Thật tế lý địa tức là bản tâm thanh tịnh. Như vậy từ trong bản tâm thanh tịnh chuyển tài tướng có chuyển pháp luân. Nhưng thật sự chẳng có gì là chuyển pháp luân cả. Chuyển tài tướng có đi đứng nằm ngồi, nhưng trong cái đi đứng nằm ngồi đó vô trú vô chấp. Như vậy thì dưới lòng bàn chân của Đức Thế Tôn vẫn tụ cái hình bánh xe ngàn tâm, là biểu trưng cái sự vận chuyển pháp luân. Và chuyển pháp luân của ngài không một, vì một mục đích nào khác là đem ánh sáng trí tuệ để làm cho tâm thức của chúng sanh bình tĩnh. Cho nên gọi là dưới lòng bàn chân sống ra 600 vạn ức quang minh. 600 vạn ức quang minh đây tức là đánh động vào 6 thức tâm của chúng sanh, để cho 6 thức tâm của chúng sanh đó trở thành lực căn thanh tịnh. Và còn có một ý nghĩa khác là theo quan niệm của chúng sanh thì cái đầu là quý nhất, mà cái chân là cái chỗ thấp nhất. Cái đầu là chỗ cao quý nhất và cái chân là chỗ thấp nhất. Nhưng Phật muốn dạy chúng sanh nên giữ tâm bình đẳng. Phật cũng muốn dạy chúng sanh giữ tâm bình đẳng, trở nên phân biệt quý tiện, trở nên phân biệt khang hòa, nên thị hiện pháp. Nói về vấn đề thịnh chi tham như hạt tương lớn đạo cả. Có gì là phải sợ sợ? Chúng sanh họ thấy còn thấy mất, chúng sanh thấy có thân này và có thân sau, còn hơn các cái bậc đại bồ tát, còn các cái bậc mình đã liễu triệt vào pháp tánh không rồi, thì họ coi thân này như ánh chớp, là chỉ là tương duyên hợp ở trong quả pháp giới tính trùng trùng duyên khởi. Cho nên không sợ sệt còn thay mất, mà an nhiên tự tại đến đi. Nếu có hiện hữu thì hiện hữu bằng cách nào để cho mọi người trong xã hội đó được hạnh phúc. Cho nên trong cái thời đại lý trần, suốt 400 năm thống trị, các vị thiền sư đều là quốc sư. Phật giáo trong thời đại đó là quốc gia. Và suốt 400 năm như vậy, chỉ sau này thì đi được vào chỗ tà kiến cuối thời trần. Cuối thời trần không đến chỗ là Thuận Tông, thì ngay nơi đó đã rơi lọt vào lạc ma giáo. Thì chính chỗ rơi lọt lạc ma giáo, cho nên tin vào bùa chú mà Phật giáo có một số đã đi sai lạc vào tà kiến mê tín. Cho nên suốt 400 năm như vậy, từ thời lý cho đến thời trần, các vị thiền sư đều tỏa ra một cái sức sống mạnh liệt. Vẫn nguyên lý như vậy. Thì ở đây, ngay trong cái đoạn kinh này chúng ta nói là các từ 10 ngón chân lên đến vùng khắp cả tay chân, lên đến chùm lông tay giữa chân mày, đến nhục kế đỉnh đầu đều có thánh quang bên cả. Như vậy thì toàn thân đều diệu dụng. Và nếu chúng ta liễu việc được thì toàn thân của chúng ta cũng diệu dụng, chứ không phải đứng chặt khỏi tờ, không phải đứng chặt khỏi đầu. Có nhiều người họ có cái thân đứng chặt cả nhà, khi mà cái ánh sáng của từng đi và trí tuệ khi mà nó đã trang trải ra rồi thì mình thấy mình thấy rất là mát mẻ, rất là yên diệu. Các vị thiền sư xưa kia, các cái bài của họ, các cái bài kệ của họ làm ra mình thấy nó thoáng. Cũng như nó là nam đài ngồi tịnh trước lò hương, cảnh lạnh cờ minh vạn sĩ buôn, nào phải ngưng lòng hay dứt niệm, chỉ vì vô sự chẳng vì vương. Đó, nam đài ngồi tĩnh trước lò hương, cảnh lặng cờ linh vạn sự buông, nào phải nín lòng hãy dứt niệm, chỉ vì vô sự chẳng vì vương. Nói gì đâu vương. Và có những vị thiền sư đó nè, trong cái cảnh nghèo này, nhà ta trên mái gấp tới bời, nền trắng một màu tuyết trắng rơi, giá lạnh toàn thân lòng vạn mối, người xưa nhà chỉ gốc cây khô. Nhà ta phên mái gấp cây bầu, nền trắng một màu lớp trắng rơi, giá lạnh toàn thân lòng vạn mối. Nghĩ nhiều lắm, tại vì thiếu nước cơm, thiếu gạo, thiếu đu tính, thiếu tiền bạc, thiếu người giá lạnh toàn thân lòng vạn mối. Chứ mình nghĩ lại là người xưa nhà chỉ gốc cây thôi, vậy là mình còn đỡ. Còn có cái sen có mái, dù nó có rất tay bời nữa cũng có sen có mái. Chỉ sợ là mình không an nhiên tự tại, chỉ sợ là mình không giàu có, không có cái của giàu vô lượng mà không biết cả, lại đi xài rác lên. Những cái mà gọi là đến cho con người bản sắc vị trí, làm cho con người không có chút ít tiền bạc, cái chút ít nghĩa là con gạo, rồi đâm ra hụt hạt với nhau, đâm ra phiền não với nhau trong suốt cuộc đời này. Mình không biết sống mấy hơi mà để làm những cái tham, để có những chuyện trời ơi như vậy. Đó. Cho nên ở đây nói là khi mình học bộ kinh Bát Nhã là mình thấy trí tuệ nó phát sinh một cách lạ lùng, và có cái của giàu vô lượng, các quang minh chiếu khắp 3000 đại trên thế giới, chiếu đến các nước Phật khác, nhìn đi số khác không hành, mỗi niệm đều là sự tỉnh giác, và luôn luôn mặt trời trí tuệ, không luôn luôn mặt trời trí tuệ hiển bày. Các phương khác trong khắp cái mười phương, nếu cái chúng sanh nào nhận được cái quang minh này, quyết định thành được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác là đạo gì? Cái đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác là không có đạo gì hết. Mà vô thượng chánh đẳng chánh giác tức là nói đến cái thể tâm thanh tịnh trong sáng. Cái đạo vô thượng chánh đẳng giác là để tôi thành đạo vô thượng chánh đẳng giác, tức là tôi leo thoát ở trên đọt cây tôi ngồi thành đạo vô thượng chánh đẳng giác, thì không ai ngồi trên đọt cây như tôi. Cho nên có nhiều người thấy một người khác leo trên đọt cây ngồi thì lập tức đó là cho họ thành đạo vô thượng chánh đẳng giác. Quang minh chiếu ra vượt khỏi cái thế giới Phật nhiều những số khác trong hàng về xuống đông và các phương khác ở trong khắp mười phương. Ở đây có một câu hỏi là thế nào gọi là 3.000 đại thiên thế giới? 3.000 đại thiên thế giới ở đây tức là nói về một thế giới thì gồm có là một mặt trời, một mặt trăng, một núi Tu Di, gồm có 4 châu thiên hạ, gồm có Bắc Chu Lưu Châu, Nam Trượng Bộ Châu, Tây Lưu Quá Châu, Đông Thắng Thần Châu. Rồi một bộ châu như vậy thì có 4 châu thiên vương, mỗi một bộ châu như vậy là Kỳ Phúc Thiên Vương, Quang Mục Thiên Vương, Văn Trưởng Thiên Vương, Đa Văn Thiên Vương, và có một Đao Lợi Thiên, Đâu Xuất Đà Thiên, Quá là Thiên, Tha Quá Thiên, Sơ Thiền Thiên, gồm có Phạm Thiên, Phạm Chính Thiên, Phạm Phụ Thiên, Đại Phạm Thiên. Hình thành một thế giới như vậy rồi, hình thành một tiểu thiên thế giới. Một tiểu thiên thế giới gồm có 1.000 thế giới. Rồi hình thành một trung thiên thế giới. Một trung thiên thế giới gồm có 1.000 tiểu thiên thế giới. Và hình thành một đại thiên thế giới gồm có 1.000 trung thiên thế giới. Đại thiên thế giới được không? Đại thiên thế giới đó, thường được gọi là tam thập tam thiên thế giới, hoặc gọi là thế giới 3.000. Thế giới 3.000 hình thành một đại thiên thế giới có nghĩa là 1 tỷ thế giới. Đó. Đại thiên thế giới này thì có một thời sanh, một thời diệt. Đại thiên thế giới đó có một thời sanh, một thời diệt. Rồi có thuyết cho rằng một thời như vậy là tu một kiếp, thời diệt cũng một kiếp, rồi trở lại thời sanh một kiếp, nó hình thành ra một đại kiếp. Hình thành ra một đại kiếp. Thì như vậy tất cả những cái danh số gọi là những danh số ở nơi đây nói về cái chỗ tam thập tam thiên hay là nói là đại thiên thế giới, nói là thế giới 3.000 hay là tam thập à. Tam thập thiên nghĩa là coi như 3.000 thế giới đó, hình thành một đại thiên thế giới đó tức là nói về cái gì. Và nói về một đại thiên thế giới đó thì gồm có một thời sanh và một thời diệt. Thì ở đây cũng tóm tắt lại là ở nếu mình nói về pháp tướng thì chúng ta thấy rõ là có mặt trời, mặt trăng, có núi Tu Di, rồi có 4 châu thiên hạ. Rồi trong 4 châu thiên hạ, mỗi một 4 châu thiên hạ đó thì gồm có Kỳ Quốc, Quang Mục, Tăng Trưởng, Đa Văn, Đao Lợi, Đâu Xuất, Quá Lạc, Tha Hóa, v.v. Nhưng mà nói chung là không ngoài cái thân năm bóng. Và nói một đại kiếp thì hình thành một thời tú, một thời diệt, rồi một thời sanh, một thời sanh, thời tụ, thời diệt, ba thời đó gọi là một đại kiếp. Một đại kiếp đó được hình thành như một niệm thô, được hình thành như một niệm thô. Cho nên là một đại kiếp có ba thứ lớn, có ba thứ lớn. Một tiểu kiếp cũng có ba cái thứ mà gọi là phá hoại. Một đại kiếp cũng có ba thứ phá hoại. đại thiên thế giới tụ ở giữa hư không. Đại thiên thế giới đó tụ ở giữa hư không, gió ở trên, nước ở dưới. Trên nước là đất, trên đất đó có các loài chúng sanh sinh sống, trong đó có núi Tu Di. Thì như vậy ở đây tôi nói về một đại kiếp có ba thứ phá hoại đó. Ba thứ phá hoại đó tức là gì? Là hóa thai, không thai và thủy tâm. Cái ba thứ phá hoại này gồm có hóa thai, không thai và thủy tâm. Hóa thai tức là trong, không thai tức là bị những ngọn gió bắt không nó thổi, tức là ngọn gió tài lợi, thương cảm, khen chê, vân vân, tức là quảng tác tâm nó thổi. Và thủy tai tức là nước ái nhiễm nó cuốn. Như vậy nó chỉ một đại thiên thế giới được hình thành, thì cũng như nói cái thân năm ấm được hình thành. Trong đó cũng có mặt trời, cũng có mặt trăng. Nghĩa là nói chung là trong đó không có khí trời. Nói cái mặt trời, nói tu di tức là nói đỉnh cao của trí tuệ. Nói đến mặt trăng như vậy tức là nói đến cái suối nguồn, cái ánh sáng mát dịu, cái suối nguồn của từ bi. Nói đến cái chỗ đại kiếp đó là nói đến một niệm thô. Như vậy trong cái tiểu vũ trụ, ở đây tôi nói là cái tiểu vũ trụ, nói tam thập tam thiên hay là nói đại thiên thế giới, tức là nói cái tính cách mô phỏng mà xưa kia thường nói trong cái hệ Upanishad, tức là cái hệ nói đến tiểu ngã và đại ngã. Thì tôi muốn cái tiểu ngã này hòa nhập vào cái đại ngã đó, mà trong cái hệ Upanishad này thường nói đến tam thập tam thiên thế giới, tức là nói đến tam ba quả trời, tâm tham tam thiên đại thiên thế giới, tức là 3000 thế giới đó. Như vậy thì con người cũng muốn đưa cái tiểu ngã của mình trở về hòa nhập với cái đại ngã. Đức Thế Tôn dựng ngay cái pháp đó để cũng nói về tam thiên đại thiên thế giới, nhưng cũng dựng ngay cái pháp đó để nói về cái thân năm ấm của cái tiểu ngã. Nên ngay tại thời cái Đức Thế Tôn còn tại thế vẫn vận dụng những cái pháp hành mà trong cái truyền thuyết của Bà La Môn giáo, trong cái hệ Upanishad của Bà La Môn giáo, nói về tiểu ngã và đại ngã, cho nên Đức Thế Tôn lấy ngay tham cái pháp của phàm phu thời bấy giờ mà đương tâm niệm vào đó để khai mở trí tuệ. Do đó cho nên dùng từ đại thiên thế giới. Cái đại thiên thế giới này tụ giữa hư không. Nói chung là cái thân năm ấm này nó là cái là hiển thân, và bởi vì nó là tướng riêng họ. Trong đó có núi Tu Di, tức là có đỉnh cao của trí tuệ. Cũng có đầy đủ những cái phước báo hữu lậu. Mỗi phước báo hữu lậu đó nó chia sẻ ra từng phần khác nhau, cho nên gọi là tha hóa tự tại, hay là đao lợi thiên, đâu xuất thiên hóa là thiên tha hóa thiên, đó vân. Tức là tất cả những cái ngõ ngách chẳng nghe vậy rồi thì khi nó đã ngã này ngã xuống đó. Cho nên khi mà đã đạt được cái quả vị a la hán thì dù có chết mất đất kỳ tử, dù có đứt tống giữa đường vậy nữa thì sao, thì sao? Thì tâm của họ vẫn an nhiên tự tại. Họ biết cái chỗ đến đi, dù ở trong khoảng tích tắc đó họ vẫn biết rõ chỗ đến đi. Còn cái anh mà ngay từ nào giờ không biết gì hết thì phải nói cho kỹ, nói cho kỹ đến anh ngã xuống thử gió cho mạnh đem anh cứ nghiêng xuống cái đó. Chừng nào mà gió nữa anh cứ trầm xuống. Nó có hướng. Do đó cho nên cái việc mình mà thánh quang minh tức là dùng cái ánh trí tuệ đó soi rọi mọi tâm thức của chúng sanh, làm cho tất cả chúng sanh được giác ngộ và giải thoát tất cả các thân nghiệp. Và lúc đó hấp thảy cái lỗ chân lâm toàn thân của Đức Thế Tôn miễn cực, thánh quang minh chiếu có 3000 đại thiên thế giới, chiếu đến hành xa cõi Phật ở trong khắp mười phương. Nếu có chúng sanh nào nhận được cái ánh quang minh này thì quyết định được đạo vô thượng chánh đẳng giác. Như vậy quang minh của Đức Thế Tôn có nghĩa là chỉ ánh sáng trí tuệ của Đức Thế Tôn, ngài chỉ vì một mục đích là làm chúng sanh giác ngộ và giải thoát. Nếu chúng sanh nào có chín tâm thì đương nhiên sẽ có chín lực và chắc chắn sẽ đạt được đạo quả vô thượng chánh đẳng giác, nghĩa là sẽ xả bỏ được những cái ý niệm lầm chấp tự ngã, những ý niệm về chấp pháp, do đó chúng sanh sẽ đó sẽ là Phật, sẽ là thênh thang tự tại ở trong suốt cả 3000 đại thiên thế giới. Ở đây có câu hỏi như là nếu đã nói rằng toàn thân sống quang minh thì vì sao còn nói là hết thảy lỗ chân lâm ở trên thân Phật cũng đều sống quang minh? Trước đó là toàn thân, tức là nói đến phần khô, nói toàn thân là nói đến phần khô, còn nói đến hết thảy lỗ chân lâm tức là nói đến phần tế. Như vậy không phải chỉ có những cái pháp lớn thì mới hiện ra là có trí tuệ, ngay những pháp nhỏ nhất, ngay những cái pháp hành gọi là từng cái ánh mắt, từng cử chỉ, từng cái ngồi, từng cái đi đứng của mình, trong mọi hành động mà giao tiếp với cõi đời, giao tiếp với những chúng sanh thân cận nhất trong gia đình mình, thì những hành vi, những cử chỉ nhỏ nhặt nhất không phải cần phải uốn éo, không phải cần phải năng nổ luyện tập, mà từ trong tánh thể thanh tịnh trong sáng đầy đủ đức từ bi chiếu tỏa ra, và bất cứ trong tình huống nào cũng chiếu tỏa ra như vậy. Chứ không phải là vì mới vì chiều nay tôi mới nghe là toàn thân mỉm cười cho nên tối nay toàn thân tôi mỉm cười, không phải là tôi mới nghe là toàn thân là lỗ chân lông phóng quang minh rồi bây giờ tôi về tôi tìm cách để cho lỗ chân lông tôi phóng quang minh. Nếu là khi nghe rồi, đã thâm nhập rồi, đã trực nhận rồi thì từ nơi đó có một cái sức vi mộng vi diệu, làm sao sống văn minh, có nghĩa là làm sao có những cử chỉ mà đem lại cho chúng sanh an lạc, đó là mình đã sống lại văn minh. Những cử chỉ làm cho những người xung quanh thấy tươi mát, họ thấy đáng sống trong cuộc đời này, đó là sống văn minh. Cho nên nãy tôi có đề cập là các vị thiền sĩ Việt Nam trong thời đại cần vẫn tham dự vào chính trường, nghĩa là các ngài có thể nói là độc tôn trên chính trường và trong nhiều lĩnh vực, về văn hóa, về học thuật, về kinh tế, là các vị thiền sư Việt Nam trong thời đại cần là dấn thân mình vào trong đó. Nhưng họ có hai khuynh hướng sống, một cái khuynh hướng sống cho riêng mình và một khuynh hướng sống cho người. Nếu sống cho riêng mình, đó là một cái độc đáo nhất. Sống cho riêng mình tức là nói đó là một cái lối sống xuất thế. Cái sống cho riêng mình là tự phản quan tự tánh. Cái sống cho riêng mình là họ chấp nhận được bản tâm thanh tịnh. Nếu sống cho người là có cái tinh thần vị tha vô ngại. Do đó cho nên việc hành xử của họ là đem lại thấm nhuần, nói chung là thấm nhuần vào trong từng con tim của từng con người ở ngay trong thời đại. Cho nên suốt 400 năm tôi nói là suốt 400 năm như vậy. Và các ngài thường cho nên khi con hỏi một vị thiền sư này, hòa thượng không? Hòa thượng ở đây được bao lâu?
Hỏi thiền lão thiền sư, một nhà vua thời nhà Tầm nhà Lý đã tới hỏi một vị thiền sư. Ngài mới nói rằng sống ngày nay biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì? Sống ngày nay biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì? Sống ngày nay biết ngày nay, tại sao trong cái giờ phút hiện hữu này, tại sao trong giờ phút anh hiện diện mà anh không làm cho cuộc đời tươi mát được? Để ngồi đó thang mây khóc gió là sao? Để ngồi đó mà oán trách cuộc đời đen tối nghĩa là sao? Thì cái tinh thần của các ngài vậy đó. Rồi thường ngày qua thượng làm gì? Thì ngài bị thiền sư trả lời là trí trúc tình hóa trí ngoại cảnh, bạch văn không lộ hiện toàn thân, trúc biết hoa vàng đấu cảnh sát, căng căng mây bạc hiện toàn thân. Như vậy thì chúc biết kia hoa vàng kia với cái tâm thể căng sáng con người có cái gì khác đâu? Chỉ khác nhau là cái tâm phân biệt của anh, chỉ khác nhau là con người vì ngoại cảnh mà làm cái điên đảo đó thôi. Đó cho nên các vị thiền sư ở thời đó họ vẫn có một cái nếp sống như vậy đấy đi. Bởi vì họ nhận ra được, họ nhận ra được cái chân thể, và họ tiếp nhận được cái ánh sáng từ quan của Đức Phật. Từ ngàn xưa khi Ngài rời cõi Bồ Đề đến vườn Lộc Uyển để tham chuyển pháp luân xứ đế độ năm anh em triều Trần Ni, từ cái ngày đó cho đến ngày hôm nay và cho đến mãi ngàn sau, ánh sáng của Ngài vẫn như thế. Nhưng mà có nhận được hay không, có nhìn hướng hay không, và có thực hiện đúng hay không, là con người đó có tin mình là Phật hay không. Hôm nay chúng ta đã đọc hôm trước chúng ta đến cái phần là tất cả lỗ chân lông khắp thân của Phật cũng đều miễn cưỡng phóng quang lên chiếu khắp cõi đại thiên, suốt đến hàng xa thế giới ở mười phương. Nếu chúng sanh nào gặp được quang minh này, thời quyết định được vô thượng chánh đẳng sanh giác. Thì trong phần dịch của cái bộ kinh Bát Nhã Ba La Mật cũng tập một mà xuất bản năm 2511 á, của Hòa Thượng Sư Tịnh Dịch. Thì những cái phần dịch đó ở thành Châu An thì có thoa chiếu để cho nó rõ ràng hơn. Ở đây dịch là hết thảy lỗ chân lông trên thân của Đức Thế Tôn đều mỉm cười và phóng quang minh chiếu khắp 3000 đại thiên thế giới, cùng chiếu đến hành xa thế giới Phật khác trong khắp mười phương. Nếu có chúng sinh nào nhận được ánh quang minh này, quyết định được đạo vô thượng Bồ Đề. Đó, có nhiều cái chỗ nếu chúng ta nào gặp được thì ở bên này đang có phòng luận, thì nếu chúng ta nào nhận được gặp được nó chưa được cái nghĩa, nhiều khi đọc khó hiểu, nhận được. Và tiếp theo là cái tiếp theo của phẩm thứ nhất, nó vẫn nằm ở trong phẩm thứ nhất. Phẩm thứ nhất còn gọi là phẩm tựa hay là phẩm tự. Ở trong cái bộ kinh Bát Nhã này để là phẩm tự. Còn ở trong cái phần luận đại trí thì đương nhiên chúng ta dịch theo cái lối mới để là phẩm thứ nhất. Chứ phẩm đó gọi là phẩm, phần đó là phần thông quan. Thông quan tức là theo từng phần. Thì trong cái bộ kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật này thì đấy là phẩm tựa thứ nhất thôi, nếu không để từng phần. Còn ở trong phần luận á, trong phần luận thì là để từng phần, cái phần này là phần thông quan tiếp theo. Cái phần kinh này Đức Thế Tôn lại thánh quang minh thường chiếu khắp cõi đại thiên, suốt cánh hành xa thế giới ở mười phương. Nếu chúng sinh nào gặp được quang minh này, phải quyết định được vô thượng chánh đẳng giác. Trong phần kinh của luận, Đức Thế Tôn lại dùng thường quang minh. Cái chữ đó trong Hán văn là thường quang minh, chiếu khắp 3.000 đại thiên thế giới, cùng chiếu đến hành xa thế giới Phật pháp trong khắp mười phương. Nếu cái chúng sanh nào nhận được ánh quang minh này thì quyết định được đạo vô thượng bồ đề. Như trong kia là phóng quang minh thường chiếu, ở đây gọi là dùng thường quang minh. Như vậy chỉ thường quang minh đây, tức là sao gọi là thường quang minh? Thì ở xung quanh Phật có quang minh, có ánh sáng tỏa ra một tượng, cái đó được gọi là thường quang minh, tức là luôn luôn hào quang của Đức Phật. Nó là hào quang của Đức Phật ở nơi thân thường xuất ra một tượng. Tại làm sao lại xuất ra chỉ có một tượng thôi? Bởi vì cái chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề căn tánh mê muội, không có nhất tâm được lâu đó. Còn nhiều là ở trong đời ác năm tượng, kiến tượng, phiền não tượng, chúng sanh tượng, mạng tượng, không vậy? Thì do sự lầm cách, thì do cái đời sống đầy dẫy cái tâm niệm xấu ác, cho nên cái con mắt nó không được sáng lắm. Vì do con mắt không được sáng lắm cho nên mới thấy thân Phật sáng chỉ có một trượng thôi. Cũng như cái ánh mặt trời chiếu rất là rõ ràng, nhưng mà cái người mà đuôi thì họ nói không có mặt trời, thì đuôi bẩm sinh, đấy là đuôi lâu quá đó. Không phải mặt, không phải không có mặt trời, mà cũng không phải là không có ánh sáng, nhưng mà vì sao? Vì cái cặp mắt luôn. Còn cái cặp mắt của chúng sanh trong đời ác năm trược là bởi vì sống trong vô minh viên đạo, do đó không thấy thân Phật có hào quang khắp pháp giới, mà chỉ tịnh tâm lắm thì thấy thân Phật có hào quang một trường. Ai mà tịnh tâm thanh tịnh mà có đầy đủ phước đức trí tuệ thì thấy hào quang của Đức Thế Tôn vô lượng. Còn nếu mà con trí còn ám động thì thấy thân Phật chỉ có hào quang một trường. Nhưng mà người đó đã có tu hành lắm rồi đó thì mới thấy thân Phật được hào quang một trường. Còn nếu mà
ai mà tu hành với cái tâm niệm mà gọi là không tầng bậy, có những tâm niệm hôn ám thì thấy Đức Phật không có hào quang gì cả, thấy như bình thường rồi. Đó. Bởi vì cái tâm sanh diệt, cái tâm bị thứ, do đó những ý niệm đó là những ý niệm điên đảo, không phải là những ý niệm bằng sự bằng tuệ giác, hay là cái nếp sống không có huệ đức, tức là không thấy rõ các pháp bình đẳng, không dùng trí tuệ để hành xử, thì đương nhiên là không thấy bậc thánh có hào quang, và cũng không thấy ai là bậc thánh cả, bởi vì cái tự ngã của mình nó quá lớn. Vì cái chỗ không tìm cái chỗ lầm sắc về tự ngã, cho nên mang cái tâm trí mê muội, không thấy cõi ta bà này là tịnh độ, không thấy cái cõi ta bà này tịnh độ, mà lại chán ghét cõi ta bà. Rồi cũng chán ghét cái thân quế trượt của mình, và có ông thấy rằng chính cái thân ế trượt này lại có cái diệu dụng, không lại có cái gì cho nên cái lối sống như vậy thì không thấy các cái bậc thánh hiền gần gũi với thánh pháp, mà cũng không bao giờ tắm mình được ở trong thánh pháp. Nghĩa là cái nội tâm chưa được trong sáng. Cái điều cần ước của người tu Phật là làm thế nào để nội tâm của mình được thanh tịnh trong sáng, rồi đem cái trong sáng thanh tịnh đó mới hành xử bên ngoài. Thì hành xử bên ngoài đó, và ai cũng có cái nội tâm trong sáng cũng hành xử bằng những cái diệu pháp này, thì đương nhiên cảnh giới đó mới hoàn toàn tịnh diệu và trong sáng. Cho nên nói rằng vì sao thường quan chỉ có một tượng mà không chiếu nhiều hơn luận cái đáp. Thường quan của chư Phật là chiếu khắp cả mười phương thế giới, xong vì chúng sanh ở trong đời ác năm triệu, phước đức ít, trí tuệ cũng ít, nên Phật chỉ thị hiện hào quang một tượng thôi. Vì sao? Vì mắt của chúng sanh ở trong cõi đời này không chịu nổi cái ánh sáng quá sáng, nó sáng quá nhiều khi mình nhìn là nhiều khi bị lòa mắt hoặc là đuôi mắt luôn. Nghĩa là nếu đem cái giáo pháp mà tối thượng thừa trao liền cho chúng sanh, thì chúng sanh không thích nặng nỗi, mà từ đó sanh ra phỉ báng, sanh ra phỉ báng ngạo mạn. Mà chúng ta có phỉ báng, có phỉ báng, chúng ta có ngạo mạn, có nhiều khi có ngạo mạn. Ví dụ như bây giờ mình đọc một câu của các vị thiền sư, mình chưa bao giờ mình sống một cách trọn vẹn. Ví dụ như là bữa trước tôi đề cập đến chỗ quốc sư Vạn Hạnh, cho nên ngài nói là thân như điện ảnh hữu hoàng vô, thân như ánh chớp có rồi không. Rồi mình thuộc mình cũng đọc là thân như ánh chớp có rồi không, đó là thứ ba. Chứ là thuộc để đọc chơi, làm giảm cái giá trị thẩm thấu của cái câu đó, thì đó là phỉ báng. Cũng như là cùng Phật khác Phật, lập Phật chém Phật, thì cái câu đó tức là cái câu mà để dành cho các cái bậc gọi là đã thấm thấu Phật pháp thì mới nói là phùng Phật khác Phật. Còn những cái câu như vậy ở trong các vị truyền sư nói ra mà mình nói lại là coi chừng mình phí bàn. Ở đây cũng vậy, ở trong đời ác năm xưa Đức Thế Tôn chỉ thị hiện hào quang một tượng để cho chúng sanh khỏi bị choa mắt, và vì tầm mắt của chúng sanh nó trong cõi đời này không chịu được cái ánh sáng sáng hơn nữa, mà ánh sáng tầm cỡ đó là được rồi. Nếu gặp chúng sanh mà lợi căn có phước rất nhiều á, thì Phật thị hiện hào quang vô lượng. Nên là nếu gặp cái chúng sanh nào lợi căn phước rất nhiều thì Phật thị hiện hào quang vô lượng. Cho nên vậy là vậy, dùng 12 phần giáo đó để mà dạy cho hàng sinh văn nhân giác. Cái giáo lý mà chúng ta học thường ngày như là phải học về tam quy, học về ngũ giới, học về ăn chay, học về niệm Phật, học về ngồi thiền, học về sám hối, học tụng kinh, học nhị thờ khóa tụng, học sẽ là về tứ thập nhị chương, học về bát đại nhân giác, học về thập thiện, học về duy giáo, rồi học đó là bốn bộ a hàm, trung bộ kinh, trường bộ kinh, tăng chi bộ kinh, vân vân. Học thuộc lòng, nhiều khi học thuộc lòng rồi lầm chấp vào đó, tức là bám chặt vào những cái lời dạy ở trong đó. Thì nếu là đây là hàng độn căn, và như vậy thì cái hào quang của Đức Thế Tôn cũng chỉ thể hiện ra một tượng, tức là dùng cái ngôn giáo, dùng cái cử chỉ, dùng ngôn ngữ có hữu lượng. Và bao nhiêu đó là cũng đủ sao? Cũng đủ làm cái chúng sanh giác ngộ và giải thoát. Bao nhiêu cái lá trong nắm tay đó, Đức Thế Tôn thuyết pháp trong 49 năm, những ngôn giáo của Ngài giống như lá nằm ở tâm sạch, và những điều Ngài chưa nói trong tâm thể của chúng sanh ở nơi như lai tâm thì giống như lá ở trong rừng. Như vậy cái hào quang của Đức Tôn hiện ra một trường, có nghĩa là tùy theo căn cơ, tùy theo trình độ của chúng sanh mà có tâm, mà phát triển cái tâm thừa chúng sanh. Nói chỉ hào quang một trường, tức là nói là theo tầm cỡ của chúng sanh, theo căn cơ của chúng sanh. Chỉ bài cái việc có tu, có kính. Bây giờ, hồi trước kia trong cái thời đại, tôi nhắc lại như là trong cái thời đại Lý Trần, là các nhà sư, các vị thiền sư đều là quốc sư, là những vị sư danh tiếng đều được nhà vua xong làm quốc sư. Đó. Như là quốc sư Khuôn Việt, như là quốc sư Vạn Hạnh, như là Phù Văn Văn Quốc Sư, trong cái thời đại Lý Trần, nói chung là phải nói là Đinh Lê Lý Trần Lê Nguyễn. Thế nhưng mà trong cái thời đại nó nói chung vàng son nhất vẫn là thời đại Lý Trần, tất cả các vị thiền sư lúc đó đều là quốc sư. Thiền sư là danh tiếng, được tôn xưng quốc sư. Mà quốc sư là có nhiệm vụ là dạy vua cái cách cai trị nước. Còn lần này là trong cái thời gian sau này vì các vị thiền sư vắng bóng, không phải không có thiền sư càng ngày càng nhiều. Thiền sư cũng càng ngày càng nhiều, nhưng mà cái hào quang nó không có phát ra một tượng. Do đó làm sao làm nổi quốc sư. phải có hào quang một sao thì hiện ra, ít ra cũng phải có hào quang một được. Người chúng sanh trong đời ác năm trượt, cần tánh âm rồi. Các cái vị đó nói một câu, ví dụ như là quốc sư Vạn Hạnh, hãy nói một câu, nhưng bữa trước tôi đề cập là thân như điểm ảnh hưởng hoàng vô. Thế là thân như ánh chớp có rồi không? Ánh chớp như thế sao? Mà tôi đã thường giảng như bữa trước là trong cái chuyện mà Bồ Tát quán các pháp như diệm, như diệm tức là như ánh chớp, như sấm nắng tức là như sấm nắng, như diệm tức là như sấm nắng, hay như điểm ảnh tức là như cái ánh chớp. Mà cái ánh chớp đó nếu mình nói theo khoa học đó, thì đương nhiên là hai đám mây mang điểm kích dương và âm kim giao thoa với nhau thì nó phát ra tia chớp. Thì tia chớp đó có phân biệt, đám mây kia có tụ tán, nhưng mà tư không vẫn bất động. Như cái thân tâm này như ánh chớp, ánh chớp tức là nó đủ tác duyên thì nó khởi ra ánh chớp, và nó cũng chẳng từ đâu đến mà nó cũng chẳng đi về đâu, nó ở nơi cái thế như bất sanh diệt. Khi mà các ngài nó thân như ánh chớp có rồi không, cái câu đó là các ngài đã quán triệt, đã thấm thấu quá sâu về tác nhã ba la mật. Là vì các ngài nói là nói phù hợp với thế như, tức là cái thể bất sanh bất diệt. Nói như ánh chớp tức là nói cái thể bất sanh bất diệt của các Phật. Thì các ngài quá lưỡng thiện. Còn cái chuyện là vạn mộc xuân vinh thu hữu khô, tức là là cỏ cây là xuân, mùa xuân thì nó tươi tốt, mùa thu thì nó úa tàn, đó là cái tướng duyên hợp. Cái ánh chớp kia cũng là tướng duyên hợp. Mà mùa xuân đến hay là mùa thu đến, cỏ cây có tươi tốt hay úa tàn kia cũng chỉ là cái tướng duyên hợp. Cái tướng duyên hợp kia có ảnh hưởng gì đến cái thể như bất sanh bất diệt đâu. Các ngài đã nhậm vận rồi, các ngài đã thấu thiệt, các ngài đã hồi văn phản chiếu nói được cái câu đó. Thì bây giờ chỉ có các vị vua mà liễu được cái đạo lý như vậy thì đảnh lễ các ngài phải là thầy. Còn bây giờ đây thì mình nói những cái chứng tích lịch sử, những cái án văn, không, những cái án văn của các vị thiền sư đó mà nằm ở trong các cái chốn thiền môn hiện nay, không, trong các cái di tích lịch sử văn hóa. Bây giờ nói ngay cái thời đại bây giờ để mình nói là cái những vị, không, những vị tăng xuất gia là bậc đạo sư bao nhiêu năm học hỏi rồi mà đi vào trong những cái nơi đó đọc những cái bản văn đó đọc không nổi chứ đừng nói là một quốc sư. Đọc ra không biết chữ, không đọc được và không biết nghĩa nó nói gì đó. Thì người ta kêu là hậu sanh khảo, tức là người sâu đáng sợ, đáng sợ là nó dốt quá, đáng sợ. Đó. Cho nên là nên làm quốc sư được. Bởi vì các ngài lúc đó là siêu tuyệt rồi. Rõ thâm được tất cả các pháp. Cũng như Tuệ Tung quốc sư, Tuệ Tung thượng sĩ Tần Quốc Tán là một danh tướng, con của Tần Hưng Đạo, con của Hưng Đạo Vương, và được vua phong làm Tuệ Tung thượng sĩ, là bậc thượng xuất căn thượng sĩ. Với cái công cách của ngài thì nói làm sao là rắn thì hái trái rừng cho cái vượng, còn lười thì câu cá, nghe suối gọi nhìn cò tăng. Ý gì? Mình cũng không hiểu nói cái ý gì. Rắn thì hái cây rừng chớ có vườn, còn lười thì câu cá, nghe suối gọi nhìn tò tóc. Ý gì mình hiểu? Còn thiền lão thiền sư là thầy của Trần Quang Tâm. Trần Quang Tâm hỏi với hòa thượng ở chùa này bao lâu? Quốc hao thiền lão quốc sư đã trả lời là đáng khi cứ nhật nguyệt thì thức tử xuân thu, sống ngày nay biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì. Cái kiểu đó là thường sư ngày nay là vua hỏi là trả lời cũng nổi. Nếu có vua nếu có thường sư mà ngày nay là vua hỏi là sụm hai cái chân xuống. Thì làm sao mà nói kế thừa được? Còn sao lưỡi tuyệt được? Chỉ là coi như là các cái bộ kinh điển đại thừa, nhất là thế hệ Bát Nhã Ba La Mật, là rất là khó khăn. Cho nên nói là được, nhưng mà nói đến cái chỗ thường quang, thường quang minh, cái thường quang minh tức là một cái ánh sáng, trong cái ánh sáng đó luôn luôn chiếu tỏa. Cái ánh sáng luôn luôn chiếu tỏa này làm bác diệu chúng sanh, làm cho chúng sanh ở trong đời ác năm chuột nó vừa tầm để đi đến chỗ giác tội giải thoát. Cho nên ánh sáng chiếu đó, chúng sanh nào nhận được, chúng sanh nào liễu tuyệt được thì tất chắc chắn là thành đạo vô sự bồ đề. Cho nên thường quan cái kia Phật chiếu khắp cả mười phương thế giới. Cho nên nếu mà chúng sanh nào nhận được, nếu chúng sanh nào lợi căn, nếu chúng sanh nào có phước đức nhiều thì Phật sẽ hiện ra vô lượng quang minh. Cho nên trong kinh mới nói là Đức Thế Tôn dùng thường quang minh. Dùng thường quang minh tức là ánh sáng thường chiếu, gọi là thường quang minh, chiếu khắp các 3.000 đại phương thế giới, chiếu đến hình ca thế giới Phật khác ở tâm khắp có mười phương. Nếu cái chúng sanh nào nhận được ánh quang minh này thì quyết định được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và chiếu ngay tự thân. Nếu mà nói là những quang minh khác thì nhiều khi không biết là quang minh của ai, nhưng mà nói đến cái thường quang minh chính là quang minh nơi tự thân. Và khi cái quang minh này nơi tự thân chiếu tỏa ra, tức là với cái tinh thần, với cái tinh thần tự giác, nói trong nhà Phật mình nói ngay là mình phải có cái tinh thần tự giác. Tự giác rồi mới giác tha. Trong cái tự giác giác tha đó có giác hạnh viên mãn, có cái giác hạnh tức là có cái hạnh giác. Nói tự giác tức là nói bằng lời cái cử chỉ hành vi ngôn ngữ của mình phải là luôn luôn chiếu tỏa với cái đức tham với cái huệ đức. Đức Thế Tôn muốn cười hiện cái tướng lưỡi rộng dài trùng khắp các 3.000 đại thiên thế giới. Từ cái tướng lưỡi đó phóng ra vô lượng ngàn vạn đức quang minh, mỗi quang minh được hóa thành hoa sen báu ngàn cánh sắc vàng. Trên mỗi hoa sen báu đó là có một vị hoa Phật ngồi kiết già tiên thuyết sáu pháp ba la mật. Nếu có chúng sanh mà nghe được quyết định được đạo vô thượng bồ đề, lại ở các thế giới Phật khác nhiều như số các của tâm hành cũng đều như vậy. Thì trong phần chúng lần nói là Đức Thế Tôn miễn cười hiện tướng lưỡi rộng dài. Tại sao là ở đây là nói rằng hiện cái tướng lưỡi rộng dài trùm khắp có 3.000 đại thiên thế giới? Đây là kỳ thượng chúng sanh mà phải viết ra như vậy. Kỳ thượng chúng sanh mà Đức Thế Tôn phải trước như vậy đó, là bởi vì khi xưa kia mà theo cái truyền thuyết và theo cái hệ luận thuyết của Upanishad hoặc là của Bà La Môn giáo, là người nào mà lè cái lưỡi ra trùm khắp lỗ mũi là người đó không có bao giờ nói lao. Sở dĩ lần lần thì sau này nói láo nhiều quá, cho nên là cái lưỡi ra chỉ có tới cái lỗ, tới cái cánh mũi này thôi, chứ chưa có trùm được cái lỗ mũi. Thì cái tên chưa nói láo nhiều quá, nó thụt lưỡi.
Cho nên ở đây nói rằng hè cái tướng lưỡi rộng dài trình khắp 3.000 đại thiên thế giới, tức là một cái ý chí thâm diệu, là lời nói chân thật, gọi là nói chân thật ngữ. Một cái câu chuyện mà lời nói chân thật ngữ thì tôi khi tôi giảng kinh Pháp Hoa đã có lượt một lần rồi. Tức là khi Đức Thế Tôn ở trong luận này cũng có nêu rồi. Và một thời Phật ở thành Xá Bà Đề, sau khi thọ tuế là sao? Tức là sau 3 tháng ăn cư giết hạ rồi thì làm cái lễ thọ tuế, tức là sao? Là được tăng một tuổi thọ về cái sự tu hành cho các tăng ni đồ chúng. Sau 3 tháng ăn cư giết hạ, Phật đến đi du hành các nước, có ngài A Nan sau hậu. Phật đến thành của một vị vua Bà La Môn, vị vua này giết Phật, có thần đức cảm hóa được tâm người, nên không muốn Phật tiếp xúc với nhân dân ở trong nước theo giáo phái Bà La Môn của mình. Nhà vua bèn ra cái lệnh cấm nhân dân không được cúng dường Phật. Cho nên mới truyền rằng nếu mà ai cúng dường Phật và nghe Phật thuyết pháp thì phải chịu phạt 500 đồng tiền vàng. Cho nên mọi nhà đều đóng cửa, ông có dám mở cửa, thì mở cửa mà ra tiếp Phật là bị phạt 500 đồng tiền vàng. Cái đó thì nó cũng đơn giản, nghĩa là nó đơn giản, nó chỉ thuần một cái vấn đề là mở cửa mà cúng dường tiếp Phật thì bị cái tội vi phạm cái lệnh cấm, phạt 500 đồng tiền vàng. Khi Phật và ngài A Nan đi vào thành Xá Bà Đề, mọi nhà đều đóng kín cửa. Lúc bấy giờ có một nhà nọ có một bà lão đem cái bát cháo thiêu đi đổ, bà lão vừa ra khỏi cửa liền thấy Phật và ngài A Nan ôm bình bát từ xa đi lại. Bà lão thấy Phật tướng mạo trang nghiêm, thân sắc vàng rực rỡ, lông trắng giữa càng mày, nhục kế ở đỉnh đầu và lại có hào quang bao quanh một tường. Bà lão thấy vậy, thế nhưng bà lại rất ngạc nhiên là thấy Phật và vị thị giả ôm bình bát rắm không có gì cả, và tất cả các nhà đều đóng cửa. Bà lão rất ngạc nhiên. Thấy vậy bà suy nghĩ là vị thần này đáng dùng thức ăn của nhà trời, sao lại ôm bình bát rắm đi khất thực trăm loài người? Chắc là lý do vì làm đại tử, vì làm đại bi, vì thương xót chúng sanh mà ngài làm như vậy. Cái bà lão này coi bộ cũng siêu. Nghĩ rằng Đức Phật vì làm đại từ đại bi mà ôm bình bát đi khất thực, còn bây giờ mà nếu lỡ mà mình thấy mà có ông thầy nào đi khất thực mà không phải mình không phải là Phật tử, không phải là Phật tử thì được đó nha, thì đương nhiên là thiên nhiên là cũng có cái suy nghĩ tội, không có ông thầy cũng khất thực thấy tội. Tội mà có ông chút ít để chưa ông có tội. Chứ là người nói là vì lòng đại từ đại bi, mà bởi vì xa Phật lâu rồi, xa Phật, cách Phật quá xa. Các cái vị mà gọi là tăng, mà gọi là truyền thừa, không truyền thừa cái nhiệm vụ hoằng pháp làm bậc đạo sư, hầu như về sau này thì cái thế đạo nó càng ngày càng mỏng, do đó họ xem thường. Những người mà xem thường họ thấy thương xót lắm, thấy tội là phải cúng như vậy, và họ nghĩ cúng như vậy thì mình sẽ được phước, là bởi vì chư thiên chư thánh chư thần sẽ nhận thấy mình có cúng. Còn bà lão này không phải vậy. Bà lão thấy rằng chắc là do làm đại từ đại bi vì thương xót chúng sanh mà ngài ôm cái bình bát đi như vậy chăng? Chứ với cái thân tướng đoan nghiêm như vậy, với cái thân có đầy đủ hào quang như vậy, với cái tướng đi như vậy là chắc chắn sẽ hưởng thọ được tham được cái của cúng của cõi trời và phải sang lắm, phải ở nhà sang lắm, phải đi cái xe phải tắm lót lắm. Các bạn,
do đó họ cảm nghĩ rằng nếu một cái thân tướng, bà lão nghĩ rằng nếu cái thân tướng như vậy đâu có phải đi chi năng, đâu có phải là thiếu thốn gì, nhưng mà có lẽ là vì lành đại từ đại bi cho nên ngài mới mang bình bát đi như vậy, với cái thân tướng đẹp đẽ uy nghiêm như ngài, với cái thân tướng mà nhìn vừa thấy vừa nhìn một cái là đáng thú phục xuống đánh lệ, bởi vì đẹp quá, ngài đẹp, ngài uy nghiêm, ngài đạo mạo từ dục tế đến đến đạo, từ khắp cả cái câu thân gì sống ra hào quang, chắc có phải là ông cái thứ gì, ăn cái thứ gì đó, không ăn cái gì mình nó gọi là coi như nó phát ra hào quang.
Thì như vậy thì rõ ràng là nghĩ như vậy rồi thì tâm bà lão trở nên thanh tịnh, bà muốn đem cái thức ăn để cúng dường cho Phật, bà muốn đem một thức ăn gì đó để cúng dường cho Phật, mà là làm sao có được. Bà là một vị giới thủ Đà La, là một con người ti tiện nhất, là một tên đầy tớ ở trong một gia đình thế thôi, làm gì có cái gì mà cúng. Bà hổ thẹn bạch Phật, con rất muốn được cúng dường ngài, nhưng mà con chẳng có gì cả. Nay vì con chỉ mang cái bát cháo thiêu, thì chẳng lẽ con lại cúng dường bát cháo thiêu cho ngài? Cái bát cháo thiêu này chính bản thân con đó này, hả? Con muốn ăn chưa? Xin cái bản thân bà lão còn không muốn ăn cái bát cháo tiêu đó, thì hà huống gì là Phật, mà một vị trang nghiêm thanh tịnh đẹp đẽ rực rỡ có ánh hào quang, thì nhân lẽ là bây giờ cúng cháo tiêu ra, rồi con có gì phải cúng để mà cúng. Cái đó là thâm tham thật. Và đến nỗi là cái người mà bằng tiện nhất, nói là cái người mà họ bắn thiếu nhất, cái người mà họ ti tiện nhất, cái người mà họ thấp nhất ở trong xã hội, mà họ cũng không cần thèm dùng đến cái đó, mà cái đó là Đức Phật đưa mình bát nhập ra thế mà được. Cũng như hai vị tiền sư nói là khi nào mà anh nói cái gì mà hết, cái người nào nói thua thì người đó thắng ra. Bởi trước tôi đã kể câu chuyện thì vị kia nói rằng ta là không nói câu chuyện dài lắm, nhưng tôi nhớ cái đoạn sau này, ta là tấm phong. Vị kia nói ta là con trùng ở trong tấm phong. Biết là tấm phong là bết lắm rồi, bây giờ làm con trùng ở trong tấm phong thì còn bết nữa. Thế vị kia mới hỏi câu là con trùng trong tấm phong nó làm gì chậm, thì vị kia không dám nói nữa, không dám nói nữa là thua rồi. Đó. Thế đây là cái chỗ tri chuyện, nếu mà Phật hiếp tâm bà thanh tịnh, tín kính Phật, cho nên ngài liền đưa cái bình bát tham bằng ngọc đó để nhận cái phần cháo tiêu, rồi Đức Thế Tôn mỉm cười và phóng hào quang, phóng quang minh năm sắc chiếu khắp cả mười phương thế giới. Với cái tâm thanh tịnh như vậy thì cái gì thanh tịnh? Với tâm thanh tịnh như vậy, với cái khao cái trí tuệ từ bi và bình đẳng như vậy, thì làm gì cái cánh ta bà không biến thành tịnh độ? Ngài A Nan mới quỳ xuống bạch Phật rằng bạch Đức Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà ngài mỉm cười? Vì nhân duyên gì mà ngài những người chết là hồi sáng giờ là thầy trò hành thiên mệt quá mà không được ai cúng, nhưng bây giờ cúng cháu siêu về là kể như cũng thoải mái cuộc đời, ngài miễn cơ. Cho nên A Nan cũng chơi cũng khăm á, nghĩa là đệ tử mà chơi hỏi câu ngược á, hỏi lời này A Nan, ngươi có thấy bà lão này
đem cái chín thăm thanh tịnh để cúng dường không? Anh đang bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, con có thấy Phật dạy bà lão này do nhân duyên tịnh thí Phật như vậy. Tịnh thí Phật để làm gì? Bà lão có cầu ngài ban cái gì đâu. Bà lão chỉ được thấy thân tướng đoan nghiêm, bà lão chỉ được thấy cái hành vi, cái cử chỉ của ngài, cái tướng đi của ngài thanh thoát nhẹ nhàng, ung dung tự tại. Bà lão cầu cái đó thôi. Bà lão cầu rằng mình sẽ cũng được cái ung dung tự tại như ngài, mình cũng sẽ có cái nét hiền từ vi diệu như ngài. Cái tịnh tâm cúng dường Phật là như vậy, tức là làm sao để quy chiếu lại được mình được cái phần đó. Do nhân duyên tịnh thí Phật như vậy sẽ hướng được, không sẽ hướng được 15 kiếp ở cõi trời. Nghĩa là với cái tâm hướng như vậy thì bà lão sẽ thành tựu, không? Thành tựu được 15 phần. Trong cái thập lực tâm thì bà lão được 15 phần. Tức là từ bất động, từ cái chỗ bất động, từ cái chỗ nghĩa là có như trăng sáng từng phần. Mà trong kinh Pháp Hoa có nói ở trong cái phẩm Hoa Thành Dụ, tức là 16 đức tâm được thành tựu, mà ở đây nói chỉ là 15 kiếp ở cõi trời, và sau đó sẽ được ở trong nhân gian thọ phước lành, chẳng đọa vào ác đạo, về sau sẽ được thăng nam và xuất gia thành đức chi Phật, vào được vô dương niết bàn. Lúc bấy giờ có một người Bà La Môn chứng kiến cái sự việc đó, có anh đại Bà La Môn đi theo đến theo dõi coi tướng Cù Đàm làm việc gì. Vì trong tất cả các nhà đều đóng cửa, thế ông Cù Đàm đi như vậy được thành tựu cái gì? Lúc bấy giờ có một Bà La Môn chứng kiến sự việc đó đến nói với Phật một bài kệ rằng ông là nhầm sát cái lợi thái tử của Tịnh Phạn Vương, vì miếng ăn mà sanh đại vọng ngữ, thí cháu thiêu mà được phước căn. Bà lão già ti tiện cúng cho ông một cái bát cháu thiêu đó mà lại được 15 kiếp sanh lên cõi trời. Như vậy là ông tán thán một cách phi lý vọng ngữ. Bây giờ Đức Phật hiện cái tướng lưỡi rộng dài phủ cả mặt. Bà La Môn sợ lắm, bởi vì hiện mà trùm cả lỗ mũi là Bà La Môn đã sợ rồi. Vì trong kinh của Bà La Môn giáo ghi rõ ràng là nếu ai mà lem lưỡi mà trùm cả mũi thì vị đó sẽ được làm bậc thánh trong giáo phái Bà La Môn, nếu Bà La Môn gặp cái người đó. Mà đằng này thì Đức Phật trùm luôn cả mặt, thì phủ cả mặt lên đến tận chân tóc, và hỏi Bà La Môn rằng theo kinh thơ của ông thì người có tướng lưỡi rộng dài có nói dối không? Thì người Bà La Môn đáp, người mà le lưỡi chấm mũi trùm mũi thì đã không nói dối, huống nữa là le lưỡi mà chấm đến chân tóc. Con tin rằng Phật không bao giờ nói dối. Chẳng biết vì sao, vì cớ chi mà bố thí chúc cái cháo như thiêu như vậy mà được phước báo đến như vậy.